This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Chào quý vị thính giả. Hôm nay Tầm Sao Mai rất hân hạnh được tiếp đón quý vị và để chúng ta cùng chia sẻ với nhau những vấn đề liên quan với mẹ, con, gia đình và xã hội. Hôm nay lần đầu tiên nên chúng tôi sẽ trình bày giới thiệu các thành viên, những chị đã có mặt trong họp hôm nay. Đó là chị Cecilia và chị Victoria, và tôi tên Loan. Xin kính mời chị Victoria trước.
Dạ, Victoria xin kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt đến với chương trình Tầm Sao Mai. Victoria hiện đang là người làm công việc hướng linh tại bệnh viện ở Hoa Kỳ. Và Victoria cũng có chuyên môn về ngành giáo dục và cựu quân nhân của quân đội Hoa Kỳ. Và bây giờ Victoria xin nhường lời cho chị Cecilia có lời giới thiệu.
Xin mời chị. Xin thân mến quý chào kính khán giả, quý khán giả. Tôi là Cecilia. Tôi là một cựu giáo sư pháp văn về hưu. Có chuyên môn về dạy tiếng Pháp, tiếng mẹ đẻ cho các học trò trung học và đại học ở Quebec. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị để có được có khả năng giúp đỡ về tâm lý những người bị chấn động tâm lý. Xin thân mến kính chào và hân hạnh được tiếp chuyện với hai chị.
Dạ, tôi là Loan, tôi đang sinh sống tại Virginia bên Mỹ và cũng đang làm giáo sư dạy tiếng Pháp và tiếng Anh cho các học viên tại Việt Nam qua trực tuyến. Tôi đã có học về tâm lý học và rất lo lắng về vấn đề giáo dục. Chúng tôi muốn có cái sự chia sẻ nối tiếp của thế hệ này tới thế hệ khác, nhất là các em trẻ bây giờ. Mình sống trong một cái thế giới rất là khó khăn. Các anh chị cũng biết mình nên cùng nhau hợp lòng với nhau để giúp đỡ về giáo dục. Thì cái đó là một cái vấn đề có thể là mình nói là rất là khó khăn bây giờ. Thành ra bây giờ hôm nay đó, chúng tôi sẽ đặt cái chủ đề là cái vai trò của người mẹ trong cuộc sống hiện đại. Chúng tôi là ba bà mẹ gốc Việt, thành ra đã ra khỏi nước Việt Nam rất lâu. Và ở đây thì có con, chưa có cháu. Nhưng mà chúng tôi rất tha thiết với nhóm trẻ và cũng muốn góp cái tiếng nói, góp cái lòng của mình trong cái sự tham gia của các anh chị. Nếu mà các anh chị có ý kiến thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái nối kết với nhau. Và hôm nay giới thiệu đầu tiên đó thì mình sẽ nói về vấn đề chuẩn bị cho con cái của mình trong cái vấn đề học vấn, trong cái vấn đề vật chất và vấn đề tinh thần. Tại vì đây là mùa hè, chúng ta sẽ rất nhiều cha mẹ lo lắng cho con, không hiểu con mình năm nay học sẽ tới đâu, làm cái gì. để chúng tôi nói tiếp. Xin mời chị Victoria.
Dạ, Victoria rất là cảm ơn chị Loan. Victoria thì có chia ra những cái thời gian mình phải chuẩn bị cho con cái. Thì hầu như tất cả mọi tiểu bang tại Hoa Kỳ, các chương trình học sẽ bắt đầu khác nhau, và cũng tùy theo cái trường là trường công hay là trường tư. Những cái trường tư đó thì có thể là họ có cái thời gian bắt đầu sớm hơn hoặc là trễ hơn. Thành ra mình không nhất định là sẽ giống một cái thời gian, nhưng mà mình chia theo cấp bậc đi, cấp bậc tiểu học, trung học rồi đại học. Hầu như các em học ở trường tiểu học đó thì bắt đầu ở bên miền Đông và miền Tây thì bắt đầu khác nhau. Tại vì ở bên miền Tây đó thì không có bị tuyết giống như là bên miền Đông. Thành ra bên miền Đông có những ngày tuyết. Thành ra cái chương trình học có thể là kéo dài hơn, thay vì từ tháng đầu tháng 9 tới cuối tháng 5. Nhưng mà các em bên miền Đông có thể bị bắt buộc học từ tháng 9 tới cuối tháng 6. Là tại nó có những ngày bị bão tuyết đó chị Lan. Thành ra người ta sẽ dùng cái thời gian kéo nó dài ra một tí xíu. Thành ra đó cũng là để chuẩn bị giống như là những cái cuộc đi chơi của gia đình hay những cái chuyện của gia đình đó, thì mình biết là con cái nó sẽ kéo học cái mùa dài nó ra hơn, là tại nó có những cái ngày snow day, thì những ngày tuyết đó. Rồi chuẩn bị đó, thường thường những cái trường đó là mùa hè này người ta đã cho đọc những cái sách vở để mà chuẩn bị. Rồi khi mà học đó, thì người ta sẽ cho một cái danh sách là những cái dụng cụ cần chuẩn bị cho các em tiểu học, giống như từ viết chì, giấy tờ rồi đó, không quá nhiều nhưng mà có đủ. Tại thường thường á, trường công á, thì quý vị sẽ có những cái này đầy đủ. Nhưng mà nếu mà quý vị cho con cái đi học trường tư á, thì quý vị cũng phải theo cái danh sách supply list á, là những cái dụng cụ quý vị cần chuẩn bị cho con em mình. Còn trung học á, thì có lẽ là lớp 9 á, là cái lớp bỡ ngỡ nhất, là mới vừa vô trường high school. Thì có lẽ là các em cũng rất là nhộn nhịp, tại vì sẽ gặp những cái bạn bè mới. Và đây cũng là một trong những cái điều mà là cha mẹ thì mình cũng nên chú ý tới những cái điều mà con cái mình là sẽ quan hệ với những bạn bè mới. Thì nên để ý coi chừng. Và tại nó là thay đổi cái môi trường mới chị Lan. Thành ra học trò lúc đó nó có những cái sự giống như là lo lắng. Nó bước vào một cái giai đoạn mới, gặp trường lớn hơn hoặc là nhiều học sinh hơn. Rồi cái cách đi học ở bên đây, ở trong trường đó, các em lại phải chạy từng lớp chứ không phải giống như ngày xưa ở Việt Nam là chỉ ngồi một chỗ rồi giáo viên đi từng phòng. Ở bên đây á, là học trò lên high school đó là các em phải khác với lại các em ở trường tiểu học, là các em phải đi tới những cái lớp cho những cái bộ môn của mình. Thành ra đó là một cái dự bước giống như là chuẩn bị các em cho đại học. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là Victor muốn chú trọng cho các em mà ở tuổi lớp 18 đó, lớp 18 tuổi đó, các em ở lớp 12 đó, thì đây là cái năm khá là quan trọng. Tại vì các em sẽ chuẩn bị để mà xin vô trường đại học, và các em học các trường đó thì có một số trường sẽ bắt buộc các em chuẩn bị giống như là senior project, là nó cũng khá quan trọng. Tại đây cũng giống như là một cái tiểu luận đó, chị Loan, là đúc kết lại trong 4 năm học của họ, họ làm được cái gì, thì để giúp đỡ họ bước qua cái trường đại học dễ dàng hơn. Thành ra nó viết bài vở, rồi nó phải làm những cái cuộc khảo cứu nhỏ nhỏ để mà đưa vô, để mà sau đó là nó sẽ thuyết trình với cả một cái panel là 4-5 người giáo viên khác sẽ ngồi chấm điểm. Thì em thấy đây là một trong những cái vấn đề rất là hay, nhưng mà em không có rành là quý vị phụ huynh người Việt Nam mình nó có hiểu được cái này hay không, để giúp đỡ con cái. Tại đây cũng là một điều rất là ưu tư cho nhiều người. Có con em đang học lớp 12, nếu mà quý vị có những vấn đề thắc mắc nào thì có gửi email cho chúng tôi, thì chúng tôi có thể là giúp đỡ được. Tại khi mà tìm một cái chủ đề để mà cho một cái em high school học á, thì nó có sẵn một cái danh sách từ trường người ta sẽ cho. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết đó là hướng dẫn các em, để các em hiểu được là mình sẽ chọn nghề gì, rồi mình sẽ đi học những cái trường đại học như thế nào. Và có lẽ là trong tương lai đó mình sẽ chọn một ngày để mình nói chuyện với con em, tạo cái mối quan hệ như thế nào để cho con em mình biết được là chọn lựa trường theo những cái tiêu chuẩn gì cho nó đúng. Chị đồng ý không? Tại nhiều khi có nhiều cha mẹ đó không có rành về cái những cái trường đại học thì sẽ được hướng dẫn như thế nào và sẽ nói chuyện với con mình như thế nào. Và chọn nghề nghiệp cũng khá là quan trọng, tại đây nó là ảnh hưởng tới cả cuộc đời của con em mình. Thật ra Victoria nghĩ rằng mình sẽ có một cái buổi nói chuyện về cái đề tài đó. Nhưng mà đây là cái mùa học đầu tiên thì Victoria chỉ muốn là giới thiệu để quý vị thấy rằng từ tuổi tiểu học, trung học tới đại học nó có những cái sự thay đổi khác nhau. Còn các em mà vô đại học rồi thì chắc bây giờ cha mẹ lại có một cái lo khác. Em có con gái học đại học, thành ra em lại có cái lo khác. Mà có lẽ là chắc cái gì sẽ chia sẻ cái đó sau. Thì em chỉ trình bày bao nhiêu đoạn đó thôi. Cảm ơn chị.
Cảm ơn Victor. Về phần mình á, thì mình có con gái một đứa thôi. Nhưng mà khi qua Mỹ đó là nó bắt đầu đi học mẫu giáo. Trước mẫu giáo nữa là tiếng Mỹ mình gọi preschool á, 3 tuổi á. Rồi nó cả cái cuộc học vấn của nó là ngay tại nước Mỹ. Mà cái vấn đề mà Victoria bàn ra rất là quan trọng là cái thời đại học. Thì con mình nó cũng đã trải qua cái đại học. Nó đã học hết. Bây giờ nó đã xong xuôi thạc sĩ. Nhưng mà cái vấn đề mà mình đã bàn ra đó cũng nên cho nó rộng rãi hơn. Nói lần sau các anh chị có câu hỏi cũng nên đặt ra. Tại vì khi mà mình có cái kinh nghiệm của những đứa trẻ sống Việt Nam mà sống ở nước Mỹ hay là sống ở Âu Châu, thành ra cái vấn đề giáo dục nó khác. Nó rất khác với vấn đề văn hóa của Việt Nam. Làm sao chúng ta giữ các em, giúp đỡ các em, hướng dẫn các em để các em luôn luôn là những người mình phải nói là có cái hồn Việt Nam. Tại vì tụi nó đã thu nhập cái văn hóa của ngoại quốc rồi. Mình không có thể nào mà nói tôi muốn con tôi là Việt Nam 100% không có được. Nhưng mà phải làm sao cho nó thương nước Việt Nam, cho nó hiểu nước Việt Nam là cái gì. Để nó có thể cắt nghĩa, nó có thể bàn ra với những cái bạn đó. Tại vì mặt nó cũng là mặt Việt Nam thôi. Thành ra cái này chúng tôi sẽ hỏi chị Cecilia, chị cũng có một đứa con trai. Rồi chị ở bên Canada thì chị đã thấy cái vấn đề chuẩn bị cho con mình ra làm sao. Mời chị.
Cảm ơn chị Loan. Để tiếp lời Victoria đó, nói về thời sự nóng bỏng, bây giờ là đang cha mẹ đang sửa soạn cho con trở lại trường. Thì tôi có một cái nhìn khác hẳn với các chị, bởi vì tôi đóng vai thầy giáo trong lớp và tôi đón nhận những học trò đúng như là Victoria nói, là bắt đầu bước lên một cái giai đoạn mà có rất nhiều thay đổi ở trong cái cuộc sống học trò của nó, là nó phải chạy đi lớp là tìm thầy chứ không phải là ngồi yên một lớp và thầy tới nữa. Ở bên Quebec á, thì cái chuyện này nó xảy ra từ lớp 6 chứ không phải là tới lớp 9. Thành ra những cháu mà bước vào cái giai đoạn đó nó còn non lắm, non hơn những thứ lớp 9 nhiều. Thành ra chúng tôi trong lớp, đội là thầy trong lớp đó cũng phải giúp các cháu rất nhiều và giúp các phụ huynh. Mình đang nói chuyện với các phụ huynh người Việt. Thì tôi thật sự là kinh nghiệm của tôi là không có kinh nghiệm với người Việt, bởi vì tôi chỉ dạy người kém biết qua thôi. Nhưng mà có lẽ cũng có nhiều điều mình có thể nói với nhau và kể chuyện cho nhau nghe được. Thì như chị Victoria nói đó, là mình cha mẹ đó cần phải chú ý đến những cái thay đổi đó cho con, giúp cho con. Có những tôi kinh nghiệm của tôi, cha mẹ người Quebecois đó lo cho con còn hơn là đứa nhỏ tự lo nữa. Thành ra đứa nhỏ lúc nào nó cũng chờ cha mẹ phải lo hết. Thì cái đó cũng là một cái mà rất khó khăn cho người thầy trong lớp, là đứa nhỏ nó hoàn toàn nó dựa trên cha mẹ nó. Trong khi ngược lại có những trường hợp những đứa nhỏ cha mẹ chẳng biết gì hết, chẳng lo gì hết, thì thầy lại phải lo nhiều hơn. Thì đây là một cái nhìn từ trong lớp nhìn ra để cho quý vị thấy được cái chuyện gì nó xảy ra trong lớp đối với con của mình. Thành ra cha mẹ mà lo kỹ đó cũng rất là hay, rất là đỡ việc cho thầy, nhưng mà đôi khi nó cũng đi ngược lại, tại vì cái ý của cha mẹ lại khác cái ý của thầy. và cha mẹ chỉ thấy con mình thôi, không thấy người khác. Trong khi đó những cha mẹ mà không thể, không có giờ, không có khả năng lo cho con mình đó, thì đứa nhỏ này lại có những cái nhu cầu khác. Cho nên là nếu mình là phụ huynh mà mình có thì giờ lo thì cũng phải rất là chặt chẽ với thầy của nó, tức là mình phải tôn trọng cái công việc mà người thầy phải làm và tin tưởng cái người thầy đó là họ làm, họ muốn cái tốt cho con của mình. Thành ra cái người đó là partner của mình chứ không phải kẻ thù của mình. Tôi gặp rất nhiều phụ huynh coi thầy của con mình như kẻ thù của mình vậy đó. Thành ra tôi cũng xin kể lại cái nói lại tóm tắt cái kinh nghiệm là nếu các quý vị trong trường hợp không có thì giờ lo cho con, cũng nên chỉ cần giữ cái thì giờ liên lạc chặt chẽ với thầy. Một người thầy mà tốt đó, là người thầy luôn luôn sẵn sàng bắt tay với cha mẹ. Khi nào cha mẹ cần đến gọi đến là người thầy có trả lời liền, và đó là thường thường là cái mà người thầy phải làm trong vai trò của người thầy đối với cái ban giám hiệu ở trường. Đó là bổn phận làm thầy. Thành ra nếu quý vị không có thì giờ lo cho con thì ít nhất cũng phải liên lạc với thầy điều đặn để nghe thầy báo cáo về con mình, và thầy có thể xin mình giúp như thế nào, trong cách nào đó. Còn các quý vị nào mà có thì giờ chăm sóc con, cũng nên để ý tới người thầy là cái mình nhìn đó cho con mình đó, nó có đúng trong cái bối cảnh của nó trong lớp học không. Tại vì nó không phải có một mình nó, rất nhiều phụ huynh đến trong lớp mà coi như là chỉ có con mình thôi, còn mấy người khác là không có kể, không có gì trong đó để vừa trong cái plan của mình mà lo cho con mình hết. Thì đó là cái thái độ mà là phụ huynh đó, người Việt đó, thì mình có thể giúp con như vậy. Thêm một điều mà chị Loan mới nêu ra là vấn đề văn.
Chị Cynthia tiếp lời một chút nữa ha, để mình có thể nếu mà cái vấn đề nó còn nhiều đó, mình có thể lặp lại một ngày khác nha. Tại cái vấn đề mà học đó, các anh chị cũng nên cho chúng tôi biết những cái ước vọng của các anh chị ở ngoại quốc này. Thành ra bây giờ chị Cynthia cho phép một câu ngắn, nói gì chị muốn nói tiếp về cái vấn đề gì, xong nếu mà được thì mình sẽ mở ra một ngày khác, hay là các chị muốn mình đặt cho cái vấn đề thứ hai mà mình muốn nói ngày hôm nay. Cảm ơn.
Tôi muốn tiếp lời của chị đó, chị Loan. Chị đề nghị nói về vấn đề khác hóa đó, là con mình đi học trường Mỹ, mình là người Việt mà con mình đi học trường Mỹ mà mình là phụ huynh Việt Nam mà thầy là Mỹ thì mình làm gì? Nếu mà mình có thể nói thì tôi xin tiếp tục, nếu không thì tôi xin ngừng ở đây. Xin cảm ơn.
Cảm ơn chị chị Loan với lại chị Cecilia. Cái đề tài mà tạo cái mối quan hệ giữa cha mẹ phụ huynh với thầy cô giáo để mà đồng chăm sóc con của mình á, trong cái bước đầu đi học hoặc là sau những năm sau mà các con vẫn học, tại vì Victoria cũng rất là cái trường hợp đó, thì có lẽ mình sẽ bàn tới kỳ tới. Nhưng mà vì cái mùa hè này vừa qua đó, mình có những cái cuộc rất là sôi động, thì em nghĩ là mình có thể nói tới những cái gì hiện tại là giới trẻ, mà mình theo dõi giới trẻ thì mình theo dõi qua những cái gì. Thành ra em nghĩ là chị Loan có thể trình bày cái phần tiếp theo ạ.
Cũng một cái lo lắng, và những ngày hôm nay đã 3-4 ngày tôi đã theo dõi cái chuyện mà ở bên Portugal, Bồ Đào Nha đó, là có một cái kêu bằng một ngày thế giới cho trẻ, nhưng mà thiệt ra là một tuần lễ. Thì cái tổ chức này đã có từ lâu qua cái Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II, bây giờ là thánh rồi đó. Thì từ đó đó, là hôm qua kia lại có mấy người bạn đã đi dự những buổi đó, kể lại cũng rất hào hứng và rất là sôi nổi. Tại vì cả một thế giới, nguyên 119 nước mà đi tới một cái nước nhỏ là Bồ Đào Nha, nó ở ngoài gần biển. Thành ra 1.500.000 người trẻ
từ mọi quốc gia tới nói đủ thứ tiếng hết. Nhưng mà có cái vấn đề đó là mình phải nhận định cái sự tham gia của người trẻ. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái vấn đề đạo đức hay là thiện, chứ bằng hướng thiện hả? Tại sao phải có đạo hả? Nhưng những đề này rất là quan trọng, chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng mà có một cái niềm vui của tôi đó để chia sẻ với các anh chị đó, là mình thấy tuy là người trẻ bây giờ có nhiều khát vọng lắm hả? Người ta đã họp các em từ tiên đó, tức là 12 tuổi trở lên, ra có một cái tổ chức rất là chu đáo và những cái buổi lễ rất là, cái bằng mình nói nó có cái vấn đề siêu trọng đó hả? Tại vì con trẻ mình đó, mình thấy là nó thích ca hát, nó thích nhạc, nó thích nhảy đầm này kia, mà bây giờ tụ họp lại cả thế giới trong một tuần lễ có 3 ngày chánh thôi, nhưng mà những cái sinh hoạt của các em cho mình thấy có cái sự giúp đỡ của người lớn nữa. Các em đi không phải chỉ có một mình thôi, nhưng có những người lớn đi theo và đã chuẩn bị cái vấn đề mà chúng ta đã nói hôm nay đó. Làm sao chúng ta chuẩn bị cho các em từ vấn đề học vấn cho vấn đề sinh hoạt linh thiêng, hay là cũng có thể nói là ca nhạc, cũng có thể nhiều em lần đầu tiên đi không có biết đạo là gì. Thành ra để nói cho một chút về vấn đề đó, thôi cũng mời, xin mời chị Cecilia, tại vì chị cũng có một cái ý kiến rất là hay về vấn đề tại Việt Nam. Mời chị.
Chị Loan muốn nhắc tới cái vụ mà Blackpink hả? Ở bên Việt Nam hả?
Mà có thể là nó hơi dài, có nhiều câu hỏi lắm đó. Các anh chị cứ tiếp tục nghe nha. Mà nếu mà chúng tôi không hết ngày hôm nay đâu thì chúng tôi sẽ bàn cái nữa. Rồi mời chị đi.
Không muốn chiếm nhiều, nhưng mà chị Victoria có theo dõi không? Chị có thấy
dạ thật ra đó, Victoria phải nói là sự thật đó, là Victoria rất là tệ trong cái vấn đề theo dõi những cái activity, những cái sinh hoạt của giới trẻ ngoài cái vấn đề tâm linh. Thì bây giờ rất là xin lỗi hai chị là cái vấn đề mà về hội, nhạc hội hay là phim ảnh đó, là Victoria phải đi cầu cứu với con của mình. Thành ra cái này là em phải để cho chị chia sẻ.
Tại vì chị Loan nhắc tới là mình có hai cái sự kiện mà nó xảy ra khá gần nhau. Là bên Việt Nam á, thì có một cái đại nhạc hội, mà mình gọi là vậy đi, mà kiếm được không biết bao nhiêu tiền, triệu gì đó, rất là nhiều. Mà một người đi coi...
Hai mấy triệu mà.
Phải trả tiền vé, triệu đô la. Triệu đô la, đó không phải triệu tiền Việt Nam đâu. Mà người đi mua, người đi coi, nghe nói tới mười mấy ngàn người đi coi, mà giới trẻ rất là háo hức, mà sôi động, mà tới nỗi mà khóc nức nở, mà giống như thời kỳ hồi xưa mà ở bên anh mà tụi Beatles nó đi đó, rồi mà con gái mà la rồi hét rồi khóc mà không ngừng được, gần như điên vậy đó. Cái hiện tượng đó nó vừa mới xảy ra bên Việt Nam. Và cái tuổi các cháu đó cũng bằng cái như cái tuổi mà của các cháu mà đi cái đại hội công giáo ở Portugal mà chị Loan nói, thành ra trong đầu mình không thể nào tránh được cái sự so sánh.
Chúng tôi rất là mừng hôm nay nói chuyện được với lại hai chị trước nhất, và được các thính giả đang lắng nghe. Chúng tôi biết là chúng tôi nói nhiều quá nhưng mà không có thời giờ, thành ra tiếp tục nha. Xin các anh chị cho ý kiến để góp lại cái phần này, là hôm nay chúng tôi đã trình bày một chút về cái sự chuẩn bị của một người mẹ cho con cái của mình trong cuộc sống hàng ngày, đi học trước nhất, rồi những sinh hoạt ngoài đi học như những buổi lễ, những buổi gặp gỡ của các em trong ca nhạc, trong có thể nói là linh đạo một chút ha. Nhưng mà đó là những lời chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và xin hẹn lại lần sau. Xin chào các anh chị, xin các chị chào khán giả, thính giả của mình đi.
Xin chào, em xin phép chào trước chị Cecilia nha. là Victoria xin kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn Đà Lạt và hy vọng rằng cái sự đóng góp của Tầm Sao Mai sẽ đem tới những điều hấp dẫn cho quý vị và nói kết được cái nhịp cầu giữa cha mẹ với nhau. Dạ xin mời chị Cecilia.
Vâng, xin hẹn quý vị lần sau chúng tôi sẽ nói chuyện về vấn đề phụ huynh người Việt và trường Mỹ, trường Canada, thầy Mỹ, thầy Canada, bạn Mỹ, bạn Canada với con chúng mình là người Việt Nam. Xin hết. Xin hẹn lại khi sau.